6 người, một gia đình, một chuyến xe đi chùa lễ Phật. Tai nạn xảy ra trên một con đèo giữa cơn mưa lớn. Cả nhà người cha, người mẹ, hai đứa con và hai đứa cháu còn thơ dại không ai trở về trong chiếc xe chở gia đình đó. Chỉ còn đúng một người sống sót, mà người đó lại là một vị sư cô. Tại sao? Tại sao người tu hành lại được sống, còn cả một gia đình hiền lành đang trên đường tới cửa Phật lại không một ai trở về? Mấy chục năm rồi, cái thằng già này không trả lời được câu hỏi đó. Cho tới cái ngày chính vị sư cô đó nói cho tôi nghe một điều mà nghe xong tôi lạnh hết cả sống lưng. Mà đau nhất, mấy cô mấy chú biết hôn cái gia đình đó, họ mất chỉ vài tháng trước cái ngày họ được đoàn tụ. Cái ngày mà đứa con gái của họ đã mỏi mòn chờ đợi, đã hy sinh, đã đánh đổi nguyên cả 15 năm tuổi xuân nơi xứ người mới có được. Câu chuyện này là chuyện thiệt. Có đoạn tôi tận mắt chứng kiến, có đoạn con Hương kể lại trong nước mắt, có đoạn sư cô Diệu Hạnh viết lại cho tôi trong thơ. Tôi chỉ ráp những mảnh đời đó lại để kể cho mấy cô mấy chú nghe một lần cho trọn, rồi gói nó lại đem theo xuống lỗ. Mấy cô mấy chú rót miếng nước, ngồi xuống đây với cái thằng già này. Tôi kể từ đầu. Mấy chục năm rồi, hễ đêm nào trở trời là cái đầu gối bên trái của tôi nó nhức buốt tới tận xương, là y như rằng cái thân già này nằm chèo queo trên giường, mắt mở thao láo, mà lòng thì trôi tuốt về cái xứ cấp ngày xưa. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, lạnh tới nỗi nước đóng thành băng trên cành cây trụi lá. Còn trong cái phòng nhỏ này, tôi nằm một mình, mà thấy lòng mình còn lạnh hơn cả cái xứ tuyết này nữa. Năm nay tôi đã ngoài 70, tóc bạc trắng như cước, đi đứng phải chống gậy. Cái thằng già lụm cụm này, ai mà ngờ được, hồi xưa nó từng là một thằng trai biển vạm vỡ, da đen như cột nhà cháy, ở cái xứ biển miền Nam nắng cháy da người. Tôi với thằng Sáu Thành, cái người cha trong câu chuyện này, tụi tôi là bạn nối khố. Hai thằng ở trùng tòng ngồng chạy giỡn ngoài bãi sao, lớn lên trong một cái xóm chài nghèo dưới chân núi nhỏ, mà hồi đó người ta còn kêu là núi Tao Phùng. Mấy cô mấy chú nào từng ở Vũng Tàu hồi trước năm 1975 chắc còn nhớ. Nhớ cái bãi trước với hàng dừa nghiêng nghiêng soi bóng, nhớ con đường lên Bạch Dinh trắng toát trên triền núi, nhớ ngọn hải đăng đêm đêm rọi đèn ra khơi, nhớ tượng Thích Ca Phật Đài ngồi uy nghi trên núi, mây trắng vờn quanh, nhớ cái món bánh khọt đổ trong khuôn đất nung, cắn một miếng là nhớ cả đời. Trời ơi, cái xứ đó nó đẹp, mà cái đẹp đó nó đã chết theo cả một thời rồi. Thằng Sáu nó hơn tôi một tuổi, hiền khô, ít nói, mà gan thì cùng mình. Hồi mười mấy tuổi, ghe của tía nó bị sóng đánh lật ngoài xa, một mình nó lội ra lặn hụt trong sóng lớn, kéo được tía nó vô bờ. Từ bữa đó, cả xóm chài kêu nó là thằng Sáu Gan Cóc Tía. Nó thương tôi như anh em ruột. Cái tình đó nó theo tôi tới tận bây giờ, tới tận cái xứ tuyết lạnh lẽo này. Năm thằng Sáu 20 mấy tuổi, nó cưới con Sương, con gái út ông Tư bán cá khô ngoài chợ cấp. Con Sương đẹp người đẹp nết, hiền lành nhu mì. Về làm dâu xóm chài thì người ta kêu là chị Sáu theo tên chồng. Hai vợ chồng nó thương nhau, nghèo mà đầm ấm, rồi lần lượt sanh được 3 người con. Đứa lớn nhất là con Hương. Và mấy cô mấy chú nhớ giùm tôi cái tên đó, con Hương. Bởi vì con nhỏ đó chính là cái nhân vật mà cả câu chuyện này xoay quanh. Cái con nhỏ mà sau này cái gan của nó vừa cứu được cái mạng nó giữa biển khơi, mà cũng cái gan đó đẩy đời nó vô một tấn bi kịch không lối thoát. Mà thôi, từ từ tôi kể. Tôi thương con Hương như con ruột. Tôi không vợ không con, cái số tôi nó lận đận vậy, nên tôi dồn hết cái thương vô con nhỏ đó. Hồi nó mới sanh, tôi là người ẵm bồng nó đầu tiên sau má nó. Nó kêu tôi bằng chú Bảy, mà quấn quýt với tôi còn hơn với tía. Con nhỏ lanh lợi, sáng dạ, gan góc giống hệt thằng cha. Dưới nó còn có thằng Tuấn hiền như cục đất, với con Lan lý lắc miệng mồm liến thoắng. Là cái đứa làm căn nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Một gia đình nghèo mà hạnh phúc, cha hiền, mẹ thảo, con ngoan. Cả nhà lại thờ Phật, ăn chay niệm Phật, sống phải đạo với xóm giềng. Chị Sáu Sương tối nào cũng ra cái chùa nhỏ, đầu dốc thắp nhang, lạy Phật. Cả xóm ai cũng nói, nhà thằng Sáu là cái nhà có phước. Tôi nhớ hoài, cái Tết hồi tụi tôi còn nhỏ, ở xứ cấp, nghèo mà sao nó ấm. Đêm giao thừa, hai nhà súng lại trên bãi cát, đốt một đống lửa, nướng khô mực. Người lớn uống rượu đế kể chuyện đời xưa, tụi con nít ngồi nghe mà sợ thấy mồ vẫn khoái. Tới đúng giao thừa, ngoài khơi mấy chiếc ghe đốt pháo, tiếng nổ vọng vô bờ lẹt đẹt, ánh lửa lập lòe trên mặt biển đen. Thằng Sáu với tôi chạy ra mé nước, hét lớn ra biển, hét cho cái lòng nó khoái. Trời ơi, cái tuổi thơ đó sao mà đẹp. Hồi đó ai mà ngờ được, hai thằng nhỏ ngồi bên đống lửa đó, sau này một thằng chết tan nát trên đèo, một thằng lưu lạc tới xứ tuyết mù xa lắc, ngồi khóc bạn một mình. Tôi nhớ có một lần, hồi tụi tôi chừng 18 đôi mươi, hai thằng rủ nhau chèo xuồng ra hòn Bà chơi. Hòn Bà là cái hòn nhỏ ngoài bãi sau. Lúc thủy triều xuống thì lội bộ ra được, lúc triều lên thì nước ngập tới đầu. Bữa đó hai thằng mê chơi, quên coi con nước. Tới chừng quay vô thì nước đã dâng cao, sóng đánh mạnh. Tôi lội không giỏi bằng thằng Sáu, bị sóng cuốn ra xa, uống nước sặc sụa, chới với, chìm lên chìm xuống. Thằng Sáu nó thấy, nó nhào lại, một tay nó kẹp cổ tôi, một tay nó sải nước, ráng sức kéo tôi vô bờ. Vô tới bờ, hai thằng nằm thở dốc trên cát, mệt muốn đứt hơi, rồi nhìn nhau cười khà khà. Nó vỗ vai tôi nói, mày mà chết là tao ở với ai, ráng sống nghe bẫy. Tôi cười, tao với mày sống tới già, sống tới già. Hai thằng tôi hứa với nhau như vậy đó, mấy cô mấy chú. Vậy mà thằng Sáu nó đi trước tôi mấy chục năm, đi một cách tức tưởi trên cái đèo mưa đó. Còn cái thằng già này thì sống nhăn răng tới bây giờ, lụm cụm một mình nơi xứ tuyết, đêm đêm nhớ bạn mà khóc. Cái lời hứa sống tới già đó hóa ra chỉ có một thằng giữ được, mà giữ được để làm chi, khi thằng bạn nối khố đã không còn trên cõi đời. Cái xứ đó nó im đềm như vậy cho tới cái năm 1975. Mấy cô mấy chú ngồi đây, ai mà không nhớ cái năm đó, cái năm mà cả một trời đất nó sụp xuống. Tôi không muốn nhắc nhiều tới chuyện thời cuộc, vì mỗi người mỗi cảnh, mỗi người một nỗi đau riêng, nói ra chỉ thêm buồn. Tôi chỉ kể cái phần dính tới đời tụi tôi thôi. Sau cái năm đó, cuộc sống ở xứ cấp nó khác đi nhiều lắm. Cái xóm chài nghèo của tụi tôi càng thêm sơ sát. Đói triền miên. Có những bữa cả nhà thằng Sáu chỉ có nồi cháo trắng chan nước mắm, mà mấy đứa nhỏ vẫn hút soàn soạt, vì có cái gì bỏ bụng là mừng rồi. Chị Sáu Sương người ốm rạc đi, mà miệng vẫn cười, vẫn an ủi chồng con. Thôi ráng đi mình, ráng đi mấy con. Trời Phật không bỏ người hiền đâu, trời Phật không bỏ người hiền. Cái câu đó, lát nữa thôi mấy cô mấy chú sẽ thấy nó vận vô đời người ta như thế nào. Một bữa, thằng Sáu kéo tôi ra gành đá ngoài bãi sau. Nó ngồi im hồi lâu, nhìn ra biển, rồi nói nhỏ. Bảy à, ở đây hết đường sống rồi, tao tính cho con Hương đi. Tôi giật mình hỏi đi đâu, nó không trả lời, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài khơi xa, chỗ chân trời tiếp với mặt nước. Tôi hiểu liền, đi vượt biên, đi tìm đường sống ở xứ người bên kia đại dương. Hồi đó, đi vượt biên là đi vô chỗ chết, ba con à. 10 phần thì hết 7-8 phần bỏ mạng giữa biển. Sóng to gió lớn, hải tặc, đói khát, lạc hướng, mà người ta vẫn đi, vì ở lại cũng không sống nổi. Thằng Sáu tính cho con Hương đi, vì nó lớn nhất, gan nhất, lanh nhất. hy vọng con nhỏ qua được bên kia, rồi từ từ lo cho cả nhà. Cái đêm con Hương đi, tôi nhớ tới chết không quên. Đó là một đêm không trăng, trời tối đen như mực. Cả nhà tiễn con nhỏ ra tới mé sông, chỗ có chiếc ghe nhỏ đang chờ. Con Hương lúc đó mới 20 mấy tuổi, người mảnh khảnh, vai khoác một cái túi vải. Chị Sáu Sương ôm con gái, khóc không thành tiếng vì sợ động. Bà dúi vô tay con nhỏ một cái tượng Phật, bà nhỏ xíu bằng ngón tay út, bằng cẩm thạch xanh, nói nhỏ vô tai nó: con giữ lấy. Má ở nhà đêm nào cũng tụng kinh, cầu cho con tới được bến bờ. Đi đi con, đi mạnh giỏi. Mấy cô mấy chú nhớ giùm tôi cái tượng Phật bà đó nghe. Cái tượng nhỏ xíu đó, nó còn theo câu chuyện này tới tận khúc cuối. Thằng Sáu thì đứng cứng đơ như khúc gỗ, hàm răng nghiến chặt, mà tôi thấy nước mắt nó chảy dài trên cái mặt sạm đen. Một thằng gan cóc tía như nó, vậy mà bữa đó nó khóc. Nó ôm con gái, chỉ nói được có một câu: ráng nghe con, tía thương con. Rồi con Hương bước xuống ghe, chiếc ghe tách bến, trôi ra giữa dòng sông tối, rồi mất hút vô bóng đêm. Cả nhà đứng trên bờ nhìn theo, chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng nấc nghẹn của chị Sáu Sương. Lúc đó không một ai biết con Hương sẽ sống hay chết, mà mấy cô mấy chú có biết không, con nhỏ đó không chỉ sống, nó còn đi qua một cái địa ngục mà sau này mỗi lần kể lại nó còn run. Sau này con Hương kể cho tôi nghe cái chuyến vượt biên của nó, tôi nghe mà nổi da gà, mà rớt nước mắt. Chiếc ghe nhỏ xíu chở mấy chục con người, nhét chặt như nêm cối, lênh đênh giữa biển khơi mênh mông. Mấy ngày đầu còn đỡ, tới ngày thứ ba thì cái máy ghe nó chết. Chiếc ghe trôi vô định giữa trời nước, không biết đâu là phương hướng, nước uống cạn dần. Người ta phải chia nhau từng nắp nước, từng giọt. Con nít khóc khan cả tiếng vì khát, môi nứt nẻ, lưỡi khô đắng. Có một bà già chịu không nổi, nằm xuống rồi đi luôn. Người ta phải thả cái xác bà xuống biển. Con Hương nói, cái cảnh nhìn cái xác chìm dần xuống làn nước xanh đen đó, nó ám ảnh nó cả đời. Rồi tới đêm thứ tư, trời nổi giông, sóng cao như cái nhà, dựng đứng, đập ầm ầm vô mạn ghe. Chiếc ghe nhỏ bị sóng quăng lên, quật xuống như một cái lá tre giữa dòng thác. Ai nấy ôm chặt lấy nhau, ối mửa, khóc la, niệm Phật, đọc kinh, in ỏi. Con Hương nói, lúc đó nó nắm chặt cái tượng Phật bà má nó cho. Nó nhắm nghiền mắt, trong bụng nó nghĩ, thôi, chắc con chết ở đây rồi má ơi, con không gặp lại má được nữa rồi. Nó tưởng đời nó chấm dứt ngay cái đêm đó. Vậy mà không hiểu sao, gần sáng thì giông tan, chiếc ghe vẫn còn nổi, người vẫn còn sống, mà cái nạn lớn nhất thì chưa tới. Qua bữa sau, khi chiếc ghe đang trôi lờ đờ, thì từ xa có một chiếc tàu lớn chạy tới. Lúc đầu ai nấy mừng rỡ, tưởng được cứu, vẫy tay kêu cứu in ỏi, ai dè. Khi chiếc tàu đó cập lại gần, thì mặt mày người trên ghe tái mét, cứng đờ. Đó không phải tàu cứu, đó là tàu hải tặc. Mấy cô mấy chú nào từng đi vượt biên cái thời đó chắc hiểu cái hai chữ hải tặc nó kinh hoàng cỡ nào. Tôi không nỡ kể chi tiết ra đây, vì có những cái đau nó không nên nói thành lời, mà nói ra cũng thêm tuổi cho bao nhiêu người. Tôi chỉ xin nói rằng, bọn chúng nhào lên ghe, lục soát, cướp sạch, vàng vòng, tiền bạc, nữ trang mà người ta khâu giấu trong lai quần lai áo, chúng lột sạch, không chừa. Đàn ông thì chúng đánh đập, còn đàn bà con gái thì thôi. Cái cảnh đó, con Hương chứng kiến tận mắt, và chính bản thân nó cũng suýt nữa thì rơi vào tay chúng. Con Hương kể, lúc đó nó còn trẻ, còn con gái, nó sợ tới chết điếng. Mà cái con nhỏ gan góc đó, trong cái lúc thập tử nhất sinh, nó vẫn còn lanh trí, nó luồn ra phía sau, lấy dầu máy bôi lên, mặt lên cổ, cho lem luốc dơ dái, lấy một cái áo rách trùm lên người, rồi nằm co rúm trong một cái xó tối của ghe, giả là một đứa bệnh hoạn ốm o gần chết. Một tay nó vẫn nắm chặt cái tượng Phật Bà trong túi áo, miệng niệm Phật không ngừng. Nó nói, nó cầu má nó, cầu trời Phật, cầu cho tai qua nạn khỏi. Không biết nhờ cái mưu của nó, hay nhờ cái phước của má nó tụng kinh ở nhà, hay nhờ cái số nó chưa tới mà bọn Hải tặc lục lọi một hồi rồi bỏ đi, không đụng tới nó. Cái con nhỏ đó, một lần nữa, lại thoát chết trong gang tấc. Mấy ngày sau, một chiếc tàu buôn ngoại quốc thấy chiếc ghe sắp chìm, mới vớt hết mọi người lên, còn Hương sống. Trong tay vẫn nắm chặt cái tượng Phật Bà mà má nó cho. Cái tượng đó, từ đó, nó coi như linh hồn của má, như cái phước của má che chở cho nó. Nó giữ cái tượng đó khư khư suốt mười mấy năm trời nơi xứ người. Và mấy cô mấy chú nhớ giùm tôi cái tượng Phật Bà nhỏ xíu đó. Tới khúc cuối câu chuyện này, nó vẫn còn nằm trên bàn thờ nhà con Hương, bên cạnh sáu tấm di ảnh. Cái tượng đã cứu nó qua bao sóng gió, mà rốt cuộc lại không cứu được những người nó thương. Mà thôi, từ từ tôi kể. Con Hương tới được xứ Mỹ. Còn tôi thì hai năm sau cũng xuống ghe, cũng đem cái mạng già ra đánh cược với biển khơi, 7 ngày 7 đêm lên đinh, hết nước hết gạo, rồi may sao có tàu ngoại quốc vớt được, và trời xuôi đất khiến làm sao. Qua tới nơi tôi mới hay con Hương cũng định cư ở cái xứ này. Hai chú cháu gặp lại nhau, ôm nhau khóc ngon lành giữa cái xứ người xa lạ. Từ bữa đó, tụi tôi nương tựa vô nhau mà sống. Tôi coi nó như con, nó coi tôi như cha. Và bây giờ tôi mới kể tới cái phần làm nên tấn bi kịch. Cái phần mà con Hương đã đánh đổi cả đời nó. Mấy cô mấy chú biết hôn, cái đời di dân nó cực lắm. Qua xứ người, mình như cái cây bị bứng gốc, đem trồng vô mảnh đất lạ. Con Hương đi làm đủ thứ nghề. Hồi đầu nó đi may trong hãng, ngồi cong lưng cả ngày, rồi học nghề làm móng, đi làm neo, ngồi cúi đầu hít toàn mùi hóa chất, cực mà ráng làm, vì có đồng ra đồng vô khá hơn. Mà con nhỏ đó dành dụm không phải cho riêng nó, tháng nào nó cũng gửi tiền về Việt Nam cho gia đình. Phần nó thì xài tiện tằng lắm, một đồng cũng không dám phí, quần áo mua đồ cũ ở chợ trời, ăn uống đạm bạc qua loa. Cả cái tuổi thanh xuân con gái đáng lẽ phải được vui chơi, chưng diện, lấy chồng sanh con thì nó dồn hết vô hai chữ gia đình. Nó không lấy chồng, nó nói chừng nào lo cho cả nhà qua đoàn tụ được rồi nó mới tính chuyện riêng. Mà cái chừng nào đó nó kéo dài tới mười mấy năm trời. Cái thời chưa có điện thoại cầm tay như bây giờ, gọi điện viễn liên về Việt Nam mắc lắm, mỗi phút mấy đồng đô la. Nên mỗi lần con Hương gọi về là cả một sự kiện. Nó phải canh giờ hẹn trước với gia đình, tới giờ là cả nhà thằng Sáu súng lại bên cái điện thoại nhà hàng xóm chờ chuông reo. Tôi nhớ có mấy lần tôi ngồi kế bên lúc nó gọi về, tới chừng đầu dây bên kia có tiếng alo của chị Sáu Sương, là cái mặt nó rạng rỡ liền mà nước mắt thì ứa ra. Hai mẹ con nói chuyện qua cái đường dây rè rè, xa lắc, xa lơ. Má hả má? Má khỏe hôn má? Con bên đó ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Bên đó lạnh lắm, phải hôn con. Mấy phút ngắn ngủi, dồn hết bao nhiêu nhớ thương vô đó. Cúp máy rồi con Hương ngồi thừ ra, ôm cái điện thoại vô lòng mà khóc. Tôi nhớ có một cái Tết đầu tiên mà tôi qua tới Mỹ, hai chú cháu ăn Tết với nhau. Mấy cô mấy chú biết Tết nơi xứ người nó buồn cỡ nào không? Ngoài đường tuyết rơi trắng xóa, thiên hạ đi làm như ngày thường, đâu có ai biết mình đang ăn Tết. Tối 30, con Hương nấu một nồi thịt kho hột vịt, luộc mấy đòn bánh tét mua ở chợ Việt Nam bày lên cái bàn nhỏ. Hai chú cháu ngồi nhìn cái mâm Tết lèo tèo giữa cái xứ lạnh mà nước mắt cứ chảy. Con Hương nói, chú Bảy, Giờ này ở nhà chắc má con đang gói bánh, tí con đang lặt lá mai. Con thèm được về quê ăn một cái Tết với cả nhà quá chú ơi. Tôi cũng nghẹn ngang, đâu nói được lời nào. Rồi nó kể, có những lúc nó tủi thân, tới muốn bỏ cuộc, đi làm neo cả ngày. Khách có người khó tánh, la rầy thạch sách, mà tiếng Anh thì bập bẹ, đâu cãi lại được, chỉ biết cúi đầu nhịn nhục. Tối về cái phòng trọ một mình, lạnh lẽo, không một bóng người thân. Có đêm nó khóc một mình tới sáng. Nó nói có lúc nó nghĩ quẩn, hay là thôi, mình lo cho cái thân mình đi, kiếm tấm chồng mà lấy, sanh con đẻ cái, lo gì cho cực cả đời. Mà rồi mỗi lần nghĩ vậy, nó lại lôi tấm hình cả nhà ra coi, lại nhớ cái đêm tía nó ôm nó khóc dưới bến ghe, nhớ cái tượng Phật bà má nó dúi cho. Rồi nó lại gạt nước mắt, lại ráng. Nó nói với tôi, con không thể bỏ tía má con được chú ơi. Con đi được rồi, con phải đem cả nhà qua cho bằng được. Đó là cái nguyện của đời con. Trời ơi, cái lòng hiếu thảo đó, ở cái thời buổi này, mấy cô mấy chú thấy còn được mấy người. Cả một đời con gái, cả cái tuổi xuân, nó hy sinh ráo trọi cho hai chữ mẹ cha. Mà cái sự hy sinh mười mấy năm ròng rã đó, tới cuối cùng ông trời lại nở. Thôi, để tôi kể tiếp. Kể tới khúc đó, tim tôi lại đau. Năm tháng cứ vậy trôi. Mới đó mà mái tóc xanh của con Hương đã lấm tấm sợi bạc. Cái thủ tục bảo lãnh hồi đó nhiêu khê lắm. Hết năm này qua năm khác. Nộp đơn rồi chờ. Chờ rồi bổ túc. Bổ túc rồi lại chờ. Có khi tưởng xong tới nơi rồi lại bị trục trặc, lại làm lại từ đầu. Vậy mà con nhỏ không bỏ cuộc. Nó nói, chú Bảy, con không thể để tía má con chết già bên đó mà không gặp lại con. Con không cam lòng. Rồi cái ngày mà con Hương mong đợi suốt mười mấy năm, nó cũng tới. Tôi nhớ cái bữa đó như in. Trưa chiều, tôi đang lui cui nấu cơm thì nghe tiếng con Hương đập cửa rầm rầm. Tôi mở ra, thấy nó đứng đó, tay cầm tờ giấy, mặt mày tái mét, người run lẩy bẩy. Tôi hết hồn tưởng có chuyện gì. Ai dè nó nhào vô ôm tôi, khóc òa lên mà miệng thì cười. Chú Bảy ơi, đậu rồi chú ơi, cả nhà mình được qua rồi. Tía má còn, thằng Tuấn còn làng, được qua hết rồi chú ơi. Trời ơi, cái thằng già này nghe vậy cũng mừng rớt nước mắt. Mười mấy năm trời, con nhỏ đó cong lưng làm lụng, tằng tiện từng đồng, theo đuổi từng tờ giấy. Cuối cùng, cái ngày đoàn tụ cũng gần kề. Con Hương mừng tới phát điên. Nó ôm cái tờ giấy chấp thuận đó, nó hôn lên đó, nó để dưới gối nó ngủ. Nó bắt đầu dọn dẹp căn nhà, sắp xếp phòng ốc, tính toán chỗ ăn chỗ ở cho cả nhà. Chú Bảy, con tính để má con ngủ cái phòng có cửa sổ, để sáng sớm má con nghe được tiếng chim. Còn tía con thì phòng kế bên cho gần. Nó mua thêm giường, mua mền gối, mua cả mấy bộ đồ ấm cho tía má, vì sợ ông bà già qua đây không quen lạnh. Nó đi chợ mua sẵn mấy thứ gia vị Việt Nam, tính bụng chừng má nó qua sẽ nấu mấy món quê hương. Nhìn nó hớn hở chuẩn bị mà tôi cũng vui lây. Cái thằng già này cũng tưởng đâu từ nay cái xứ người này sẽ bớt lạnh lẽo vì sắp có thêm người ruột rà. Tôi nhớ có một bữa con Hương dẫn tôi qua coi cái phòng nó sửa soạn cho má. Nó dọn dẹp sạch sẽ, kê một cái giường mới, trải cái tráp bông, cái thứ bông mà nó nói hồi xưa má nó thích. Nó còn mua một cái áo khoác dày màu xanh, đem treo sẵn trong tủ. Nó nói, chú Bảy, má con qua đây không quen lành. Con tính bữa má xuống phi trường, con sẽ khoác liền cái áo này cho má khỏi lạnh. Nó nói mà cái mặt rạng rỡ, tưởng tượng ra cái cảnh đứng ở phi trường đón má, choàng cho má cái áo ấm sau mười mấy năm xa cách. Cái hình ảnh đó đẹp tới nỗi tôi không nỡ nào quên. Mà con Hương ơi, con đâu có ngờ cái áo khoác màu xanh đó con sẽ không bao giờ có dịp khoác lên vai má con. Cái tờ giấy chấp thuận mà con hôn lên đó, cái tờ giấy mà con đã đánh đổi nguyên 15 năm tuổi xuân để có được nó, lại chính là cái khởi đầu cho tấn bi kịch. Phải chi hồi đó không có cái tờ giấy đó, phải chi cả nhà cứ ở yên bên kia mà thôi. Ở đời hai chữ phải chi nó giết người ta từ từ, nó còn đau hơn cả dao cắt. Trước khi rời xa cái xứ sở chôn nhau cắt rốn, có lẽ là rời đi mãi mãi, cả nhà thằng Sáu bàn nhau làm một việc. Chị Sáu Sương, cái người đàn bà cả đời thờ Phật, bà nói với chồng con, mình sắp đi xa, đi luôn rồi. Trước khi đi, mình phải lên chùa lạy Phật một lần cho đàng hoàng, tạ ơn trời Phật đã thương cho nhà mình được đoàn tụ, cầu cho chuyến đi bình an, cầu cho con hương bên đó được nhẹ gánh, cả nhà đồng lòng. Đối với một gia đình thuần thành như vậy, trước một chuyện trọng đại, việc lên chùa lễ Phật là cái đạo lý. Mà chị Sáu Sương không muốn đi cái chùa nhỏ đầu dốc như mọi bữa. Bà muốn đi một ngôi chùa lớn, một ngôi chùa linh thiêng trên núi ở xa, mà bà ao ước được tới lễ Phật từ lâu. Đường đi xa xôi, phải đi mất mấy tiếng. Vì đi cả nhà sáu người, thằng Sáu mới tính tới chuyện mướn một chiếc xe hơi đi cho tiện. Dân nghèo như nhà nó mà mướn được chiếc xe đi chùa là cả một sự tốn kém. Nhưng vì là chuyến đi cuối cùng trước khi rời xứ, nên nó ráng. Và có một người nữa cùng đi trong chuyến đó. Mấy cô mấy chú nhớ cái câu hỏi tôi tung ra hồi đầu hôn trong chiếc xe chở cả nhà thằng Sáu. Cuối cùng chỉ còn một người sống để kể lại những phút cuối. Người đó chính là sư cô Diệu Hạnh. Sư cô Diệu Hạnh là vị trụ trì cái chùa nhỏ đầu dốc, năm đó cũng đã ngoài 50 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu, đôi mắt lúc nào cũng từ bi an nhiên. Sư cô tu hành mấy chục năm, đức độ cao thâm, cả vùng ai cũng kính trọng. Chính sư cô là người đã làm lễ quy y cho cả nhà thằng Sáu mấy chục năm trước. Chị Sáu Sương coi sư cô như mẹ. Khi nghe tin cả nhà sắp đi Mỹ, lại định lên chùa trên núi lễ Phật cầu an, sư cô phát tâm đi cùng để hướng dẫn nghi lễ và tụng một thời kinh cầu an, hồi hướng phước lành cho gia đình trước ngày xuất ngoại. Đối với gia đình thằng Sáu, được sư cô đi cùng là một cái phước lớn, một sự an tâm. Có sư cô bên cạnh, có lời kinh tiếng kệ thì còn lo sợ gì nữa. Có sao đâu. Cái đêm trước hôm đi chùa, con Lan gọi điện qua Mỹ cho con Hương. Lần này cả nhà lại xúm xích bên cái điện thoại, thay phiên nhau nói. Con Lan liến thoáng: chị hai ơi, mai cả nhà đi chùa trên núi nha. Đi với sư cô Diệu Hạnh luôn đó. Đi cầu an cho chị bên đó được mạnh giỏi. Chừng nào tụi em qua bển, chị dẫn tụi em đi chơi cho biết xứ Mỹ nghe chị hai. Thần Tuấn giành máy: hai đứa nhỏ nhà em cứ đòi qua gặp cô hai. Tụi nó coi hình cô Hoài Hà. Cô hai ráng chờ tụi em qua nghe. Rồi tới phiên chị Sáu Sương. Cái giọng của bà qua đường dây run run mà ấm áp: Hương hả con? Má nhớ con quá Hương ơi. Mười mấy năm rồi. Ráng vài tháng nữa thôi nghe con. Chừng má qua, má nấu canh chua cá hú cho con ăn. Cái món hồi nhỏ con mê đó. Má còn nhớ con thích canh chua phải có bông súng với rau nhút. Má sẽ kiếm cho con ăn. Con Hương ở bên này nghe má nói vậy, nó cười mà nước mắt chảy ròng ròng. Dạ, con chờ má. Con thèm canh chua má nấu lắm rồi. Cả nhà đi chùa nhớ lại Phật giùm con với nghe má. Mà đi đường nhớ cẩn thận nghe má. Trời mưa gió thì đừng đi. Chị Sáu Sương cười: ừ, con yên tâm. Có sư cô đi cùng, Phật độ mà. Có sao đâu con. Có sư cô đi cùng, Phật độ mà. Có sao đâu con. Mấy cô mấy chú nhớ giùm tôi cái câu đó, bởi vì đó là câu nói cuối cùng của chị Sáu Sương với đứa con gái mà bà thương nhất. Đó cũng là lần cuối cùng con Hương được nghe cái giọng nói của má nó. Mà lúc đó hai mẹ con đâu có ngờ, cứ tưởng vài tháng nữa là được ôm nhau, được nhìn mặt nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Cái buổi sáng hôm sau, trời xứ cấp đổ mưa. Cái buổi sáng định mệnh đó, con Hương kể lại cho tôi nghe, mà nó kể trong nước mắt, kể đứt quãng. Có đoạn nó nghe người ta thuật lại, có đoạn nó hỏi chính sư cô, ráp lại thành cái buổi sáng cuối cùng của cả một gia đình. Cả nhà dậy từ tờ mờ sáng, chị Sáu Sương dậy sớm nhất, thắp nhang trên bàn thờ ông bà, lạy mấy lạy, khấn vái cho chuyến đi bình an. Rồi bà mặc bộ áo lam đẹp nhất, cái bộ bà chỉ mặc khi đi chùa, đeo sâu chuỗi bồ đề lên cổ tay. Thằng Sáu ra coi lại chiếc xe mướn, dặn người tài xế chạy cho cẩn thận vì trời mưa đường trơn. Hai đứa nhỏ được thay bộ đồ mới, mặt mũi sáng rỡ, háo hức vì được đi chơi xa. Con Lan xách một cái giỏ đệm đựng trái cây, bông với bánh trái để cúng chùa. Cả nhà sửa soạn xong thì sư cô Diệu Hạnh cũng vừa tới. Sư cô lên xe sau cùng, ngồi ở hàng ghế giữa, tay lần tràn hạt. Trước khi xe lăn bánh, sư cô chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho chuyến đi bình an, vạn sự cát tường. Cả nhà niệm theo. Rồi chiếc xe rời con dốc nhỏ, chạy ra khỏi thành phố, hướng về phía ngọn núi xa. Sư cô kể lại, suốt chặng đường đi, không khí trong xe đầm ấm vô cùng. Chị Sáu Sương cứ ngó ra cửa kính, chỉ trỏ cho mấy đứa cháu. Tụi con thấy không, chỗ này hồi xưa là ruộng muối nè. Ngoại với ông cố tụi con làm muối ở đây đó, giờ thay đổi hết trơn rồi. Thằng Sáu ngồi ghế trước nói, qua bển rồi, không biết có còn được đi chùa kiểu này nữa không ta. Sư cô mỉm cười, Phật ở khắp nơi. Ông Sáu à, Phật ở ngay trong cái tâm của mình. Lòng mình hướng thiện thì ở đâu cũng là chùa, đi tới đâu Phật cũng độ tới đó. Mấy lời đó làm cả nhà thấy ấm lòng. Đi được một đổi, hai đứa nhỏ ngủ gục vào lòng bà nội. Chị Sáu Sương ôm hai đứa cháu, đưa tay vuốt tóc tụi nó, cái mặt bà hạnh phúc lắm. Con Lan nói, qua bển con làm phụ chị, hai lo cho tía má. Thằng Tuấn tiếp, cả đời chị hai cực gì tụi mình rồi, giờ tới phiên tụi mình lo lại. Nghe mấy đứa con nói vậy, hai lo cho nó. Chị Sáu Sương rưng rưng. Bà nói, tía má có phước mới có được mấy đứa con như tụi con. Cả nhà mình thương nhau là tía má mãn nguyện rồi. Sư cô kể, đi thêm một đổi, con Lan tự nhiên cất tiếng hát. Con nhỏ đó hồi nào tới giờ hay hát, nó hát mấy câu vọng cổ, rồi hát một bài hát về quê hương. Cái bài mà hồi đó người miền Nam mình ai cũng thuộc nằm lòng. Giọng con Lan trong trẻo, ngân nga trong cái xe giữa cơn mưa rã rích. Chị Sáu Sương nghe con hát thì rưng rưng. Bà nói, hát hay quá con, qua bển rồi nhớ hát cho chị hai con nghe. Tội nghiệp, nó xa nhà mười mấy năm, chắc lâu rồi không được nghe ai hát mấy bài quê mình. Cả xe nghe vậy, ai cũng nhớ tới con Hương, cái người con gái, người chị, người cô đang ở bên kia bờ đại dương, đang đếm từng ngày chờ cả nhà qua. Thằng Tuấn nói, chừng qua bển con tính để dành tiền mua tặng chị hai một sợi dây chuyền. Mười mấy năm chỉ lo cho tụi mình, chị hai đâu có sắm sửa gì cho thân, còn thương chị hai nhất. Con Lan tiếp lời, còn em sẽ phụ chị hai, làm neo cho chị hai đỡ cực. Tụi mình qua rồi, chị hai khỏi lo một mình nữa. Chị Sáu Sương nghe mấy đứa con bằng tính thương yêu nhau như vậy, bà hạnh phúc lắm. Bà ôm hai đứa cháu vô lòng, nói, qua bển, cả nhà mình ở chung một chỗ, sum vầy, tía má già rồi, chỉ mong có vậy thôi. Mấy cô mấy chú nghe tới đây, chắc trong lòng cũng đã linh cảm được điều tôi sắp nói. Phải, tất cả những dự tính đó, sợi dây chuyền tặng chị hai, chuyện phụ làm neo, chuyện cả nhà sum vầy một chỗ, tất cả những lời nói yêu thương đó, chỉ mấy phút đồng hồ sau thôi sẽ tan thành mây khói. Mấy con người đang ngồi nói cười đầm ấm trong chiếc xe đó, chỉ mấy phút nữa thôi, rồi mưa, mỗi lúc một nặng hạt. Chiếc xe lên tới con đèo trên núi, và đây, cái khúc mà tới giờ tôi kể lại còn rùng mình. Một bên đèo là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Đường ngoằn ngoèo, trơn trượt vì nước mưa, tầm nhìn bị che mờ sau làn nước xối xả trên kính xe. Người tài xế phải cho xe chạy thật chậm, hai tay ghì chặt vô lăng, mắt căng ra nhìn đường. Trong xe, không khí tự nhiên lặng đi. Mấy cô mấy chú để ý, nghe con nít đang ngủ. Người lớn đang vui, vậy mà tự nhiên ai nấy im re. Chị Sáu Sương ôm chặt hai đứa cháu hơn. Bà chắp tay niệm Phật nho nhỏ. Sư cô diệu hạnh cũng lần tràn hạt, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đều đều. Có lẽ trong cái khoảnh khắc đó, cả nhà đã linh cảm một điều gì đó không lành. Con người ta tới cái lúc cận kề, hình như trong lòng nó biết. Nó biết mà nó không nói ra được. Tới một khúc cua gắt, từ chiều ngược lại, một chiếc xe tải lớn đang đổ dốc lao tới, và mấy cô mấy chú biết hôn, chiếc xe tải đó nó bị đứt thắng. Đứt thắng ngay giữa lúc đang đổ dốc. Đường thì trơn, dốc thì cao. Cái khối sắt nặng mấy chục tấn đó lao xuống như một con quái vật mất kiểm soát, càng lúc càng nhanh, không cách gì hãm lại được. Người tài xế xe mướn chở nhà thằng Sáu thấy nó lao tới, mặt cắt không còn hột máu, chân đạp thắng, tay bẻ lái, miệng chỉ kịp la lên một tiếng: "Tôi xin dừng lại đây một chút." Vì cái chuyện xảy ra tiếp theo, mấy chục năm nay tôi chưa từng kể cho ai nghe trọn vẹn. Mỗi lần nhớ tới là tim tôi nó thắt lại. Nhưng hôm nay tôi đã hứa kể cho cạn, thì tôi kể. Mọi chuyện nó xảy ra trong một cái chớp mắt, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, mà cả một gia đình, cả một giấc mơ đoàn tụ mười mấy năm, cả một đời người nó tan tành. Một tiếng động khô khốc, kinh hoàng vang lên giữa màn mưa trên đèo vắng, rồi sau đó là im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi. Tiếng mưa cứ rơi rả rít, lạnh lùng, như thể trời đất chẳng hề hay biết rằng vừa có một thảm kịch xảy ra. Mưa cứ rơi, rửa trôi đi tất cả. Tôi không nỡ tả cái cảnh đó ra cho tường tận. Mấy cô mấy chú cũng đừng bắt cái thằng già này phải tả. Tôi chỉ xin nói rằng, khi người ta chạy tới nơi thì ai chứng kiến cũng phải lặng người, phải quay mặt đi mà khóc. Trong chiếc xe định mệnh đó, sáu con người trong một gia đình hiền lành đã ra đi gần như cùng một lúc. Ông Sáu thành thằng bạn nối khố của tôi, thằng gan cốc tía của xóm chài, người cha cả một đời lam lũ vì vợ con. Chị Sáu Sương, người đàn bà phúc hậu, cả một đời thờ Phật, người mẹ đã mười mấy năm mòn mỏi mong gặp lại đứa con gái. Thằng Tuấn hiền lành với người vợ trẻ, con Lan lý lắc hay cười, và hai đứa cháu thơ ngây, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, hai sinh linh bé bỏng còn chưa kịp hiểu sự đời. Tất cả không chừa một ai. Người tài xế xe mướn chở họ cũng không qua khỏi. Trong chiếc xe đó, chỉ riêng có một người còn giữ được hơi thở. Đó là sư cô Diệu Hạnh. Sư cô bị thương rất nặng, người ta tưởng sư cô cũng không sống nổi. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, sư cô qua được. Sư cô là người duy nhất trong chiếc xe chở gia đình thằng Sáu còn sống để kể lại những phút cuối cùng. Tại sao? Cái câu hỏi đó mấy cô mấy chú giữ lấy, bởi vì lát nữa chính sư cô sẽ trả lời. Và cái câu trả lời đó, nó sẽ làm mấy cô mấy chú phải suy nghĩ cả đời. Cái tin cả một gia đình 6 người chết trên đèo, người tài xế xe mướn cũng mất, chỉ còn một sư cô sống sót trong chiếc xe đó, nó lan ra khắp xứ Cấp như một cơn bão. Hồi đó cái xứ biển nhỏ xíu, ai cũng biết mặt nhau, người ta bàng hoàng, sững sờ, ngoài chợ, trong xóm, ngoài bến ghe, đâu đâu người ta cũng xúm lại bàn tán về cái tai nạn thương tâm đó. Có người biết gia đình thằng Sáu, biết cái nhà đó hiền lành đạo đức, cả đời ăn chay niệm Phật, sắp được đi Mỹ đoàn tụ tới nơi, thì lắc đầu thở dài, trời ơi, ăn ở hiền lành vậy mà, sao trời Phật nở? Có người thì chép miệng buông một câu, mà mãi sau này tôi mới thấm, thôi, đức năng thắng số. Cái số nó vậy rồi, đức mấy cũng không cải được cái số. Cái câu đó hồi đó nghe tới là tôi tức, là tôi cãi trong bụng. Ăn ở phước đức cả một đời mà số vẫn bạc như vậy, vậy thì cái đức để làm chi? Phải mãi mấy chục năm sau, khi nghe được những lời của sư cô Diệu Hạnh, tôi mới vỡ lẽ ra rằng cái câu đức năng thắng số đó người đời hiểu sai gần hết. Mà thôi, cái đó để lát nữa tôi kể, kể tới đó mấy cô mấy chú sẽ thấm. Mà trước hết, để tôi kể cái tin dữ đó nó bay qua tới bên này như thế nào. Cái đêm hôm đó, ở cái xứ Mỹ xa xôi, lúc đó là nửa đêm, tôi đang ngủ thì giật mình thức giấc vì điện thoại reo bên nhà con Hương. Nhà nó sát bên nhà tôi. Tôi nghe rõ, tôi nghe tiếng nó bắt máy, giọng còn ngái ngủ mà vui vẻ, chắc nó tưởng cả nhà gọi báo đi chùa về bình an. Rồi tôi nghe một tiếng thét, một tiếng thét xé toạc cả màn đêm. Rồi tiếng cái gì đó rớt xuống đất. Rồi tiếng con Hương khóc rống lên, khóc như xé ruột xé gan, khóc như con thú bị trọng thương. Tôi hết hồn, chống gậy chạy bổ qua. Cửa không khóa, tôi đẩy vô, thấy con Hương ngồi sụp dưới đất, cái điện thoại văng ra một bên, người run lập cập, mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi đỡ nó dậy, hỏi có chuyện gì. Nó ngó tôi, đôi mắt thất thần, rồi ôm chầm lấy tôi, gào lên: "Chú Bảy ơi, cả nhà con chết hết rồi chú ơi. Tía má con, thằng Tuấn, con Lan, hai đứa nhỏ đi hết rồi. Xe đi chùa bị tai nạn, chết hết rồi chú ơi." Trời ơi, cái thằng già này nghe tới đó thì tay chân rụng rời, đầu óc quay cuồng. Tôi không tin vô lỗ tai mình. Thằng Sáu, thằng bạn nối khố của tôi, con Hương, ca, cả cái gia đình mà tôi thương như ruột thịt, mới mấy bữa trước còn nói cười qua điện thoại, còn bàn chuyện đoàn tụ, sao bây giờ lại hai chú cháu ngồi bệt dưới đất mà khóc. Cái căn nhà nhỏ đó giữa cái xứ tuyết lạnh lẽo, nửa đêm hôm đó chỉ có hai chú cháu già trẻ ôm nhau khóc cho một gia đình vừa tan nát ở bên kia bờ đại dương. Con Hương khóc tới ngất đi, tỉnh lại nó lại khóc, lại đập đầu vô tường, tự trách: tại con hết chú ơi. Phải chi con đừng bảo lãnh cả nhà, phải chi con đừng kêu cả nhà đi chùa cầu an cho con. Tại con mà cả nhà mới chết. Tôi ôm chặt lấy nó, không cho nó hành hạ cái thân. Không phải tại con, đây là tai nạn, là cái họa từ trên trời rớt xuống. Con thương cả nhà, con mới lo cho cả nhà, sao lại là lỗi của con? Mà tôi nói gì thì nói, cái mặc cảm tội lỗi đó nó cứ bám riết lấy con Hương suốt phần đời còn lại. Đó là cái nỗi đau thứ hai, sau cái nỗi đau mất người thân, cái nỗi đau của người ở lại. Mấy cô mấy chú nào từng mất người thân ở quê nhà mà mình thì ở xứ người xa xôi, chắc sẽ thấu được cái cảm giác đó, cái cảm giác bất lực tột cùng. Người thân mình đang nằm xuống mà mình thì cách nửa vòng trái đất, không về kịp, không nhìn được mặt lần cuối, không nắm được bàn tay lần cuối. Còn Hương nhất quyết phải về Việt Nam, phải về nhìn mặt cả nhà lần cuối. Cái thời đó về nước là cả một sự khó khăn, vừa tốn kém bao nhiêu tiền dành dụm nó đã dồn hết vô việc bảo lãnh, vô việc mua sắm đón cả nhà vừa giấy tờ như khê. Nhưng nó bất chấp, nó vay mượn xoay sở rồi đặt được chuyến bay sớm nhất. Tôi muốn đi với nó mà cái thân già này đi không nổi, không có giấy tờ về kịp. Tôi đành để nó đi một mình, lòng đau như cắt. Con Hương kể lại, suốt chuyến bay hơn 20 mấy tiếng đó, nó không ăn không ngủ được, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ máy bay, nhìn mây trắng trôi mà lòng tan nát. 10 mấy năm trước nó rời Việt Nam ra đi trong nước mắt, với một giấc mơ đoàn tụ. Bây giờ sau mười mấy năm, nó trở về quê hương lần đầu tiên mà trở về để chịu tang cả gia đình. Đời người sao mà trớ trêu tới vậy. Khi máy bay đáp xuống, con Hương đặt chân lên mảnh đất quê hương sau mười mấy năm xa cách, cái mảnh đất nó hằng mong nhớ. Mà nó trở về trong hoàn cảnh này, không có má ra đón, không có con Lan Tí Lia, không có hai đứa cháu chạy ùa ra ôm chân cô hai, chỉ có một người bà con xa tới đón, đưa nó thẳng về nhà tang lễ. Cái cảnh con Hương về tới, đứng trước sáu cổ quan tài đặt cạnh nhau, sáu tấm di ảnh tía, má, hai đứa em, hai đứa cháu, thơ con Hương kể lại, mà tôi nghe muốn đứt từng khúc ruột. Nó quỳ sụp xuống, gào lên lạc cả giọng: Tía ơi, má ơi, con về rồi nè, con Hương về rồi nè má. Sao tía má không chờ con? Mười mấy năm, con mong gặp lại tía má. Vài tháng nữa thôi là cả nhà mình được sum vầy rồi. Sao tía má nỡ bỏ con vậy tía má ơi? Con Hương đòi mở nắp quan tài ra, đòi nhìn mặt tía má lần cuối. Mấy người bà con cản: Thôi con, đừng, con cứ nhớ tía má con như hồi còn sống đi, đừng nhìn, tội con lắm. Bởi vì sau cái tai nạn kinh hoàng đó, thân thể những người nằm xuống đâu còn được nguyên vẹn. Người ta sợ con Hương nhìn rồi ám ảnh cả đời. Mà con nhỏ nhất quyết, nó nói: Mười mấy năm rồi con chưa được nhìn mặt má, cho con nhìn má con một lần thôi, một lần này thôi. Người ta đành chiều nó vì... Khi tấm vải được vén lên, con Hương nhìn mặt má nó, cái gương mặt mà mười mấy năm trời nó chỉ được thấy qua tấm hình cũ kỹ, rồi nó gục xuống, không khóc thành tiếng được nữa, chỉ rủ ra như một tàu lá héo. Nó cứ lấy tay vuốt vuốt cái gò má lạnh ngắt của má, miệng lắp bắp: Má ơi, con về rồi nè má. Sao má lạnh dữ vậy má? Để con khoác áo ấm cho má nghe má. Con mua áo ấm cho má rồi mà. Cái cảnh đó, mấy người chứng kiến kể lại cho tôi nghe, nói cả đời họ chưa từng thấy ai khóc cha khóc mẹ thê thảm tới như vậy. Mấy cô mấy chú thấy không, những chuyện tôi đang kể đây không phải tôi ngồi bịa ra cho ly kỳ. Có những đoạn chính con Hương kể lại cho tôi nghe trong nước mắt, kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần suốt mấy chục năm. Có những đoạn là mấy người bà con, mấy người hàng xóm ở quê nhà thuật lại, tôi góp nhặt từng mảnh, ráp lại, rồi giữ trong lòng. Cho nên, mỗi chữ tôi kể ra đây là một giọt nước mắt thiệt của những con người thiệt. Cả nhà tang lễ chìm trong tiếng khóc, bà con lối xóm, ai tới viếng cũng khóc. Có bà cụ vừa lau nước mắt, vừa lẩm bẩm cái câu mà sau này nhiều người còn nhắc: Trời đất ơi, người ta sắp được đoàn tụ tới nơi rồi, ai dè lại đoàn tụ ở bên kia thế giới. Mà mấy cô mấy chú biết không, trong những ngày lo tang ma, con Hương phát hiện ra mấy thứ mà mỗi lần kể lại nó đều khóc ngất. Trong căn nhà cũ, người ta tìm thấy mấy chiếc vali đã được xếp gọn gàng, dán nhãn cẩn thận, để sẵn trong góc nhà chờ ngày bay sang Mỹ. Mấy chiếc vali đó, chị Sáu Sương đã tự tay xếp từng cái áo, gói ghém biết bao nhiêu hy vọng. Trong đó có cả mấy hũ mắm bà tự làm, mấy gói trà, mấy thứ quà quê bà định đem qua cho con Hương. Mấy chiếc vali đó sẽ không bao giờ được mở ra ở phi trường nước Mỹ nữa. Mấy chiếc vali chứa đầy giấc mơ đoàn tụ đó giờ nằm im lìm như những nấm mồ của hy vọng. Trên bàn thờ ông bà, nén nhang mà chị Sáu Sương thắp trong cái buổi sáng định mệnh trước khi cả nhà lên xe vẫn còn đó, đã tàn, mà cây nhang vẫn còn nguyên cái dáng cong cong của tàn nhang chưa rụng hết. Cái người thắp nén nhang cầu cho chuyến đi bình an đó đã không còn nữa, mà nén nhang thì vẫn còn đó. Mà trong cái góc nhà, người ta còn thấy mấy món đồ chơi của hai đứa nhỏ, một con búp bê cũ sờn của con bé 3 tuổi, với một chiếc xe hơi bằng nhựa của thằng anh 5 tuổi. Hai đứa nhỏ đó, từ hồi nghe tin sắp được qua Mỹ, mừng lắm, cứ chạy khoe khắp xóm là sắp được đi máy bay, sắp được gặp cô hai. Má tụi nó đã may cho mỗi đứa một bộ đồ mới tinh, để dành bận lúc lên máy bay cho tương tất. Mấy bộ đồ mới đó, rốt cuộc lại thành bộ đồ liệm. Hai đứa nhỏ ra đi khi còn chưa kịp hiểu sự đời, chưa kịp biết cái xứ Mỹ mà tụi nó háo hức nó ra làm sao, chưa kịp một lần được cô hai ôm vào lòng. Cái cảnh hai cổ quan tài nhỏ xíu đặt nép bên cạnh quan tài người lớn. Mấy cô mấy chú à, ai nhìn cũng phải chết lặng, phải đứt từng khúc ruột. Bà con lối xóm tới viếng, nhìn hai cái hòm nhỏ đó, không một ai cầm được nước mắt. Mà đau nhất, mấy cô mấy chú nghe cho kỹ cái này mấy bữa sau. Khi con Hương đã trở lại Mỹ, thì bưu điện chuyển tới nhà nó một cái phong thư từ Việt Nam. Cái phong thư đó, chị Sáu Sương đã viết và gửi đi từ mấy bữa trước hôm tai nạn. Cái thời đó, thư từ đi chậm, gửi cả tháng mới tới. Con Hương run run mở ra. Trong thư, nét chữ nguệch ngoạc của người đàn bà ít học. Hương con, má với cả nhà đang đếm từng ngày để được qua với con. Má mừng quá con ơi, mừng tới ngủ không được. Má gói sẵn mấy hũ mắm với mấy gói trà con thích rồi. Qua bệnh má đem cho con ráng giữ gìn sức khỏe, ráng chờ má. Mẹ con mình sắp được gặp nhau rồi. Má thương con nhiều lắm. Má của con, lá thư đã tới nơi. Mà người viết lá thư đó thì đã không còn trên cõi đời này nữa. Con Hương ôm lá thư của má vô ngực, khóc tới ngất đi. Cái lá thư đó sau này nó ép vô khung kính, để trên bàn thờ giữ như báu vật. Mỗi lần nhớ má, nó lại lấy ra đọc cái nét chữ run run của má mà khóc. Bây giờ tôi mới trả lời cái câu hỏi mà tôi đã tung ra từ đầu. Cái câu hỏi đã giày vò tôi mấy chục năm. Tại sao cả gia đình thằng Sáu mất hết, người tài xế xe mướn cũng mất, mà chỉ có sư cô còn sống trong chiếc xe đó? Mà sau đám tang, khi sư cô Diệu Hạnh đã qua cơn nguy kịch, còn nằm điều trị trong bệnh viện, con Hương tìm tới thăm. Nó không trách sư cô, sao lại trách được. Nó chỉ muốn hiểu. Nó ngồi xuống bên giường, hỏi trong nước mắt: Bạch sư cô, con không hiểu. Cả nhà con tu hành, ăn ở hiền lành, đang trên đường đi lễ Phật, sao Phật không độ cho cả nhà con? Sao trong chiếc xe đó chỉ còn một mình sư cô sống? Sao trời Phật lại nở với gia đình con như vậy hả sư cô? Sư cô Diệu Hạnh im lặng hồi lâu. Đôi mắt từ bi của sư cô nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm. Rồi sư cô đưa bàn tay gầy guộc còn quấn băng, nắm lấy bàn tay con Hương, giọng nói nhẹ như hơi thở mà thấm vào tận tâm can. Con à, câu hỏi đó mấy bữa nay sư cô cũng hỏi trong lòng hoài. Sư cô nằm đây, đêm nào nhắm mắt lại cũng nghe tiếng mưa trên đèo, cũng thấy gương mặt má con, tía con, mấy em con. Sư cô sống không phải vì sư cô có phước hơn họ đâu con. Nghĩ vậy là tội cho họ lắm. Sư cô chỉ là người còn nợ lại cõi đời này một hơi thở. Còn cha mẹ con, các em con, hai đứa cháu của con, có lẽ duyên đời của họ tới đó thì dừng. Chuyện sanh tử, nhiều khi mình đau tới mấy cũng không cãi lại được. Còn cái câu người ta hay nói, đức năng thắng số. Con đừng hiểu lầm là người có đức thì không chết, người hiền thì không gặp nạn. Không phải vậy đâu con. Nếu hiểu như vậy thì nhìn cảnh nhà con, ai cũng sẽ oán trời, oán Phật. Cái đức nhiều khi không giữ được cái thân ở lại lâu hơn, nhưng nó giữ được cái tâm người ta lúc ra đi. Cả nhà con ra đi trên đường tới chùa, trong lòng đang nghĩ tới Phật, nghĩ tới con, nghĩ tới ngày đoàn tụ. Má con không đi trong oán hận, tía con không đi trong tham lam, mấy em con không đi trong chia lìa. Cả nhà còn ngồi cạnh nhau, còn thương nhau, còn nhắc tới con trong những phút cuối cùng. Cái đó đau lắm, nhưng nó không tối con à. Sư cô không dám nói, Phật giữ sư cô lại. Sư cô chỉ nghĩ, nếu mình còn sống thì mình phải làm một việc cho xứng với cái mạng sống còn sót lại này. Sư cô sẽ tụng kinh cho cha mẹ con, cho các em con, cho hai đứa nhỏ. Sư cô sẽ giữ hương khói cho họ. Và sư cô sẽ nói với con điều này: cái chết của họ không phải là một sự mất hút vô nghĩa. Cái thương, cái hiền, cái đức của họ vẫn còn. Nó còn trong con, còn trong những người nhớ tới họ, còn trong từng nén nhang, từng câu kinh, từng lần con biết sống tử tế hơn vì nghĩ tới cha mẹ mình. Người ta mất đi, nhưng cái thiện họ để lại, nếu còn có người nhắc, người nhớ, người sống tiếp cho đàng hoàng, thì cái thiện đó chưa mất. Cái đó mới là đức năng thắng số đó con. Không phải thắng bằng cách khỏi chết, mà thắng bằng cách không bị quên, không bị tối, không bị đời này xóa mất. Con Hương ngồi lặng đi, nước mắt cứ chảy. Mà lần đầu tiên, kể từ ngày nhận tin dữ, trong lòng nó có một cái gì đó nhẹ đi, nguôi ngoai đi. Những lời của sư cô như một dòng nước mát rưới lên cái tâm hồn đang cháy bỏng vì đau khổ và dằn vặt. Và cái thằng già này, cái thằng đã ôm cái câu hỏi đó trong bụng mấy chục năm, khi nghe con Hương kể lại những lời đó, tôi cũng lạnh hết sống lưng. Phải, đức năng thắng số, không phải cái đức thắng được cái chết, mà là cái thiện, cái đức của một con người, nó sống lâu hơn cả số phận. Mấy chục năm rồi, tôi vẫn còn ngồi đây kể lại câu chuyện của thằng Sáu, của cả nhà nó. Vậy là tụi nó vẫn còn sống, sống trong cái lòng tôi, sống trong câu chuyện này, sống trong cái lòng của mấy cô, mấy chú đang ngồi nghe đây. Cái đức của tụi nó đã thắng được cái số rồi đó. Mấy cô, mấy chú có thể thắc mắc, cái thằng già này làm sao mà biết được sư cô nói những lời đó cho con Hương, để tôi thưa cho rõ. Sau này, qua con Hương, tôi có viết thơ về thăm sư cô Diệu Hạnh mấy lần. Tôi muốn cảm ơn sư cô đã an ủi con Hương trong cái lúc nó đau khổ nhất, mà tôi cũng muốn tự mình được nghe lại những lời đó từ chính sư cô. Sư cô có hồi âm cho tôi. Trong thơ, vẫn cái giọng từ bi, an nhiên đó. Sư cô kể, sau cái tai nạn, sư cô không bao giờ còn được khỏe mạnh như xưa nữa. Cái thân mang đầy thương tích, đi đứng khó khăn, nhưng sư cô không một lời than trách số phận. Sư cô nói sư cô coi như mình được Phật cho sống thêm để mà trả nợ, để mà tụng kinh. Và mấy chục năm sau đó, cho tới cái ngày sư cô viên tịch, ngày nào sư cô cũng tụng một thời kinh hồi hướng cho 6 người trong cái gia đình xấu số đó. Sư cô giữ một tấm hình của cả nhà thằng Sáu để trang trọng trên bàn thờ Phật ở chùa. Sư cô viết cho tôi một câu mà tôi nhớ hoài: chừng nào tôi còn sống thì hương khói cho gia đình đó còn. Đó là cái duyên, mà cũng là cái nợ của tôi với họ. Trời ơi, mấy cô mấy chú nghĩ coi, một người dưng nước lã, một vị sư cô mà giữ hương khói cho một gia đình ròng rã suốt mấy chục năm trời, cho tới hơi thở cuối cùng của đời mình, cái tình đời, cái tình đạo đó, nó đẹp tới nhường nào. Con Hương nói, mỗi lần nghĩ tới sư cô là nó lại chắp tay xá. Bởi vì nhờ có sư cô sống sót mà cả nhà nó không bị lãng quên, không bị chôn vùi trong im lặng. Cái câu hỏi tại sao sư cô sống mà cả nhà lại chết tới đây thì cái thằng già này hiểu ra rồi. Sư cô sống là để làm cái việc đó đó, để giữ lửa, để cái đức của những người đã khuất được tiếp nối, đừng có tắt. Còn một chuyện nữa tôi phải kể, vì nó nói lên cái tấm lòng của con Hương, mà cũng là cái tấm lòng của cả gia đình thằng Sáu. Cái người tài xế lái chiếc xe tải hôm đó, sau tai nạn, anh ta sống trong dằn vặt khôn nguôi. Cũng tội cho anh ta chiếc xe đức thắng, anh ta đâu có muốn, nhưng gây ra cái chết cho cả một gia đình sáu mạng, lại thêm người tài xế xe mướn, thì cái lương tâm nó cắn rứt suốt đời. Ngày đưa tang, anh ta có tìm tới, đứng nép ngoài sân, áo quần ướt mưa, mặt mũi thất thần. Anh ta muốn vô lại, muốn xin lỗi, mà bà con ngăn lại, sợ con Hương chịu không nổi. Con Hương lúc đó cũng không nhìn anh ta. Nó không còn sức để hận, mà cũng chưa đủ sức để tha thứ. Mãi sau này, khi tăng ma đã xong, khi con Hương đã ngồi với sư cô trong bệnh viện, nghe những lời đó rồi, lòng nó mới dịu xuống từng chút. Nó nói với tôi, chú Bảy à, con hận thì tía má con có sống lại được đâu, nhưng con tha thứ liền, thì con cũng làm không nổi. Con chỉ xin đừng có thêm một gia đình nào bị như nhà con nữa. Rồi con Hương nhờ người nhà chuyển cho người tài xế một lời. Nó không muốn gặp mặt, vì gặp là tim nó chịu không thấu. Nó chỉ nhắn: tôi không biết bao giờ tôi mới hết đau. Nhưng tôi không muốn vợ con anh cũng mất luôn người chồng, người cha. Từ nay nếu anh còn ngồi sau tay lái, xin anh nhớ giùm, phía trước mỗi chiếc xe là một gia đình đang chờ người ta về. Anh sống tiếp thì sống cho cẩn thận, coi như giữ giùm tôi cái mạng của những người khác trên đường. Nghe nói người tài xế nhận được lời nhắn đó thì khóc. Anh ta không dám xin được tha thứ. Anh ta chỉ xin được thắp một nén nhang cho gia đình thằng Sáu mỗi năm. Còn con Hương, nó cũng không tự nhận mình cao thượng gì hết. Nó chỉ nói: con không muốn nỗi đau của nhà con đẻ thêm một nỗi đau khác. Mấy cô mấy chú nghe coi, một người mất sạch cả gia đình mà còn nói được một câu như vậy, thì cái góc nhà thằng Sáu, chị Sáu Sương, quả thiệt là cái góc hiền. Sau khi lo trọn vẹn tang ma, sau khi đem tro cốt của cả nhà gửi vào chùa cho ấm cúng, con Hương trở lại cái xứ Mỹ này một mình. Cái căn nhà nhỏ mà nó đã hớn hở dọn dẹp để đón cả nhà, cái phòng có cửa sổ nó định để má nó ngủ, cái phòng kế bên nó định để tía nó, giờ trống trơn, lạnh lẽo. Nó lập một cái bàn thờ nhỏ ở phòng khách, đặt 6 tấm di ảnh xếp cạnh nhau. Cạnh đó, nó để cái lá thư cuối cùng của má ép trong khung kính. Và nó để cái tượng Phật Bà bằng cẩm thạch xanh, cái tượng mà má nó đã dúi cho trong đêm chia ly mười mấy năm trước. Cái tượng đã theo nó qua bao nhiêu sóng gió biển khơi, đã ở bên nó suốt mười mấy năm tha hương. Mỗi tối, đúng cái giờ mà ngày xưa cả nhà hay gọi điện, con Hương lại thắp 3 nén nhang, khẽ cúi đầu thì thầm với mấy tấm di ảnh: tía ơi, má ơi, Tuấn, Lan, hai con, cô hai nhớ cả nhà nhiều lắm. Rồi nó ngồi đó, lặng nhìn khói nhang bay lên mà nước mắt cứ chảy. Có người hỏi: con Hương sao không về Việt Nam thăm mộ người thân? Nó lặng đi hồi lâu rồi nói: quê hương vẫn là quê hương, tôi nhớ lắm chứ. Nhưng bây giờ về, quê tôi chỉ còn là mấy nấm mộ của người thân. Tía má không còn, các em không còn, về làm chi cho thêm đau lòng? Thôi thì tôi giữ quê hương ở trong tim. Ngày nào tôi còn nhớ, còn thương, thì quê hương vẫn còn ở đây, ở trong lòng tôi. Con Hương nói: mỗi sáng thức dậy ở cái xứ người này, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, nó lại tưởng như đang ở xứ cấp năm nào, lại tưởng như nghe được tiếng má nó lục đục dưới bếp nấu nồi canh chua cá hú mà nó thèm. Cái tiếng chim đó, nó chở cả một trời quê hương, một trời thương nhớ. Bởi vì, bà con à, đối với những người tha hương như tụi tôi, thì quê hương nhiều khi không còn là cái nơi để mà trở về nữa, mà nó là cái nơi để mà nhớ, để mà thương, để mà ôm ấp trong lòng cho tới cuối đời. Mỗi năm cứ tới cái ngày giỗ của cả nhà thằng Sáu, hai chú cháu tôi lại làm một mâm cơm chay nho nhỏ dọn lên cúng. Con Hương nấu mấy món mà hồi xưa má nó hay nấu: tô canh chua, dĩa rau luộc, chén cá kho tộ. Cúng xong, hai chú cháu ngồi trước cái bàn thờ, thắp nhang, rồi nhắc chuyện, nhắc cái xứ cấp, nhắc cái xóm chài dưới chân núi nhỏ, nhắc thằng Sáu Gan cốc tía, nhắc chị Sáu Sương hiền hậu, nhắc con Lan hay hát, thằng Tuấn hiền lành, nhắc hai đứa cháu thơ ngây, nhắc tới đâu khóc tới đó, mà rồi cũng cười tới đó. Có một lần, con Hương nói với tôi một câu mà tôi nhớ hoài: chú Bảy, mình mà không nhắc, không kể, thì riết rồi cả nhà con chìm vô quên lãng mất. Còn mình còn nhắc là cả nhà con còn sống. Tôi nghe con nhỏ nói câu đó, tôi giật mình. Phải, đó cũng chính là cái lý do hôm nay tôi ngồi đây kể cho mấy cô mấy chú nghe. Không phải để câu nước mắt của ai, mà để cả nhà thằng Sáu và biết bao nhiêu gia đình xấu số khác của người mình nơi xứ người đừng có chìm vô quên lãng. Mỗi lần có thêm một người ngồi nghe, là cái đức của họ lại được nối dài thêm một chút, là họ lại còn sống thêm một chút trong lòng người. Vậy đó bà con, cái câu chuyện của thằng Sáu Thành, của gia đình nó, tôi đã kể cho cạn rồi. Bây giờ tôi đã già lắm, con Hương cũng đã thành một bà già, tóc bạc lưng còng. Hai chú cháu côi cút vẫn dắt díu nhau sống cho hết kiếp người nơi đất khách. Mỗi năm vẫn thắp nhang cho cả nhà, mỗi đêm vẫn nhớ về cái xứ cấp xa xôi bên kia bờ đại dương. Tôi kể câu chuyện này ra không phải để mấy cô mấy chú thương xót cho cái thằng già này hay cho con Hương. Tôi kể là vì tôi muốn gửi gắm đôi điều trước khi nhắm mắt xuôi tay. Hãy mà thương yêu nhau khi còn có thể, đừng để tới lúc mất rồi mới hối tiếc. Thằng Sáu cả một đời thương vợ thương con, mà nó đâu ngờ cái buổi sáng đi chùa đó là buổi sáng cuối cùng. Con Hương cả một đời hiếu thảo, mà nó đâu ngờ cái cuộc điện thoại đó là lần cuối được nghe giọng má. Một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm sum vầy, một câu con thương cha mẹ, đừng có để dành tới ngày mai, bởi vì cái chữ ngờ ở đời này không ai lường trước được. Và với những ai còn ngồi sau cái tay lái, phía sau cái vô lăng của mình là cái mạng của bao nhiêu người. Phía sau mỗi người đi đường là một gia đình đang chờ họ về. Một cái thắng đúng lúc có thể cứu được cả một gia đình. Cái bài học đó, gia đình thằng Sáu đã trả bằng 6 mạng người. Xin đừng để nó thành vô ích. Bờn cảnh báo ẩn danh đọc chậm, thành thật giọng trầm xuống. Trước khi dứt lời, cái thằng già này xin thưa thiệt với mấy cô mấy chú một điều cho phải đạo. Câu chuyện tôi vừa kể là một câu chuyện có thật. Cái nỗi đau trong đó là thật, cái tai nạn thương tâm đó là thật. Và cái cảnh một gia đình tan nát ngay trước ngày đoàn tụ, thì ở cái cộng đồng người mình nơi xứ người, tiếc thay, không phải chỉ xảy ra có một lần. Nhưng để giữ sự riêng tư và an yên cho những người trong cuộc và cho gia đình của họ, tôi đã đổi tên hết các nhân vật. Tôi cũng đổi đi vài chi tiết về thời gian, về nơi chốn. Có những mảnh trong câu chuyện này là tôi chứng kiến tận mắt, có những mảnh là tôi nghe chính người trong cuộc kể lại trong nước mắt. Tôi ráp những mảnh đời thật đó lại thành một câu chuyện để kể cho mấy cô mấy chú nghe. Cho nên nếu mấy cô mấy chú nghe mà thấy đâu đó giống cảnh nhà mình, giống chuyện mình từng biết, thì xin đừng vội nghĩ đó đích thị là ai. Bởi cái mất mát này, nó là cái mất mát chung của biết bao nhiêu phận người tha hương. Cái tên có thể đổi, cái xứ có thể đổi, nhưng cái cốt lõi nỗi đau, bài học và tấm lòng của những con người trong đó thì thật 100%. Tôi kể ra không phải để câu nước mắt của ai, tôi kể là để cái chết của những người hiền lành đó đừng có rơi vào im lặng, để hương linh của họ qua câu chuyện này còn được nhắc tới, còn được một nén nhang lòng của những người xa lạ. Đó cũng là cái đức, mà cái đức như sư cô đã nói, nó sống lâu hơn cả số phận. Thôi, cái thằng già này kể tới đây cũng đã thấm mệt, bên ngoài trời cũng đã khuya, tuyết vẫn còn rơi. Cầu xin cho hương linh của thằng bạn nối khố của tôi, của cả gia đình nó được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Cầu xin cho mấy cô mấy chú dù đang ở phương trời nào cũng được bình an, mạnh giỏi và luôn được sum vầy bên những người mình thương yêu. Nếu câu chuyện này có chạm tới lòng mấy cô mấy chú, xin để lại cho cái thằng già này một lời bình luận phía dưới một câu kinh, một nén nhang lòng cho gia đình đó cũng được. Và nếu mấy cô mấy chú cũng từng biết, từng nghe một câu chuyện như vậy nơi quê nhà, xin kể lại cho tôi nghe. Biết đâu câu chuyện của mấy cô mấy chú lại là bài học, là niềm an ủi cho một ai đó đang cần. Xin chào và hẹn gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật.